ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.
Anh Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với tập 69 của hệ thống Bắt Quỷ. Hãy nhớ ủng hộ Anh Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác thì đó là vi phạm bản quyền của Anh Tuấn một cách trái phép, lan cắp. Hãy giúp Anh Tuấn report hệ thống đó. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 69, chương 490. Người đâu, mau đưa cống phẩm lên. Lý Kình vung tay, nghe được lão tổ tông đến, trong lòng đang căng thẳng được buông lỏng hơn rất nhiều. Nếu như không có lão tổ tông, Lý Kình sợ là không chấn diện áp được cục diện. Âm khí cổ lão chung quy là hội tụ toàn bộ yêu ma quỷ quái trong thiên hạ. Ở trong dòng sông Minh Hà, lúc này Vương Bình giống như một con cá đang bơi qua bơi lại. Minh Hà quả nhiên là bảo khố mà. Ở dưới đáy sông, Vương Bình nhìn lại thấy rất nhiều bảo vật. Ở đáy sông có những kỳ chân dị bảo đang nằm đó. Nhắc tới cũng cổ quái, bảo vật ở bên trong Minh Hà, bởi vì liên quan là tử vật, cũng không chịu công kích của Minh Hà, được bảo tồn rất hoàn hảo. Xem ra Minh Hà không có tính công kích đối với tử vật. Thế nhưng xác định là nếu như đồ vật quá phổ thông, cho dù là tử vật cũng không chịu được công kích của Minh Hà. Vương Bình nhớ lại cái điện thoại của mình, ngay khi hắn nhảy vào trong Minh Hà, cái điện thoại ở trong túi liền bị hóa nát. Quần áo trên thân cũng không phải là Vương Bình mua được ở chợ bình thường, mà là loại quần áo đắt tiền được nhân sĩ chính phủ chế tạo đặc biệt. Nếu không chỉ sợ cũng nát bét, đến lúc mình trồi lên trên thì... Ở trong nước sông đen như mực, ở đáy sông lại không có đen như vậy, có một cỗ ánh sáng yếu ớt lập lòe, giống như là ánh nến ở trong lòng sông vậy. Là những ánh sáng của Minh Hà bảo vật đang lập là lập lòe như vậy. Đó là ánh sáng, chính xác là ánh sáng của bảo vật Minh Hà, bao gồm ngô đồng mộc, hoàng tuyền thạch, hoàng tuyền linh thạch, hoàng tuyền thảo. Vương Bình nhìn lại, có thể trông thấy bùn đất ở dưới đáy sông đang vùi lấp không biết bao nhiêu bảo vật đang lập lòe. Hắn không có lấy ngay, bởi vì đồ vật ở trong Minh Hà quá nhiều, không gian trữ vật của mình không có chứa hết. Đồng thời, Vương Bình mắt nhìn vào không gian trữ vật, Momotaro lặng lặng nằm ở trong đó, con người thâm thúy lóe lên một cái rồi biến mất. Đối với Momotaro này, người ta không biết rõ, thế nhưng Vương Bình lại biết. Vương Bình thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm lên cái giới chỉ hắc sắc đeo ở trên ngón tay. Đây là Tằng Gia Gia Vương Thông Thiên đã cho, lỗ nó cũng có năng lực trữ vật. Giới chỉ trữ vật là Tằng Gia Gia Vương Thông Thiên còn đặt vào trong đó một thi thể của lão Gia Gia. Lúc này ánh mắt của Vương Bình đang nhìn lên thi thể của lão Gia Gia này, nhìn trang phục của thi thể lão Gia Gia, sau đó lại nhìn sang Momotaro. Quả nhiên hai kiểu ăn mặc này là giống nhau, chất liệu cho đến kiểu cách là đồng dạng. Từ điểm này Vương Bình có thể nhìn ra, có lẽ Momotaro được Minh Hà cho ta, có thể khẳng định chính là có liên quan đến thi thể của lão nhân này. Vương Bình đứng ở đáy sông, vuốt vuốt cằm, cả Momotaro và cả thi thể của lão gia. Mặc dù nói cả hai không có quan hệ sâu, nhưng cũng là đến từ cùng một thời đại. Vương Bình nhìn Momotaro như vậy, sau đó quan sát rất kỹ khuôn mặt của lão gia gia. Có rất nhiều điểm tương tự. Tuy nói bây giờ thế giới có một số người mặc dù không cùng huyết thống nhưng dáng dấp lại giống nhau. Vương Bình cũng không tin tưởng xác suất nhỏ như vậy mình lại gặp được. Mấu chốt đó chính là hai thi thể từ cổ đại. Nếu như cùng một thời đại, dù không có quan hệ máu mủ, xác suất này còn thấp hơn nữa. Nghĩ đến điều này, Vương Bình thần sắc quỷ dị. Ây, gia hỏa, này lại cho ta một đôi thi thể nữa hay sao? Bỏ đi suy nghĩ này, Vương Bình cũng không có quá đắn đo. Hắn đối với thi thể này manh mối cũng không có quá nhiều thông tin, hiện tại cũng không có quá tác dụng. Sau đó, Vương Bình một đường đi tiếp. Đã có năng lực ngự thủy, Vương Bình đi rất nhanh. Hắn cũng không biết là mình đi bao nhiêu lâu. Ở trên đường chỉ cần phát hiện ra có bảo vật quý giá sẽ thu vào trong không gian trữ vật. Lúc lâu sau, không gian trữ vật 140 khối của Vương Bình đã được lấp đầy. Vậy cứ như vậy đi, sau này lại đến, dù sao cũng không có đứa nào lấy được của ta. Vương Bình lẩm bẩm, Minh Hà này ngoại trừ mình không ai có thể xuống dưới, cho nên bảo vật của Minh Hà cũng không thể nào bị người ta lấy đi. Vương Bình cũng chưa có quay lại với bọn Lý Kình ở trên bờ sông, mà hắn bắt đầu bơi bơi ở trên mặt sông. Hắn đang suy nghĩ, còn có một điểm nữa là hắn đang thầm nghe âm thanh ở trên bờ sông. Nơi này tụ tập hàng ngàn hàng vạn yêu ma quỷ quái đang ngẩng đầu nhìn, lít nha lít nhít một mảnh đứng ở đó. Tất nhiên, hiện tại mãnh liệt nhất chính là vị vương ở đó, là Hắc Phong Vương. Đây chính là vị vương đứng ở bên trận doanh tấn công vào nhân loại. So với quỷ Diêm Vương thì Hắc Phong Vương, tổ chức Tiết Thanh Minh ở Minh Hà lại càng long trọng, càng có khí thế. Quốc lực của hắn lớn, tất nhiên là hắn xuất lĩnh đại quân yêu ma quỷ quái của quốc lực đến, lấy quốc lực để tế bái Thanh Minh. Đây chính là thể hiện Tiết Thanh Minh thành kính nhất.
Tổ tiên tại thượng, hôm nay đến Tiết Thanh Minh, ta đến tế bái các người. Kính xin Minh Hà có linh phù hộ cho Hắc Phong quốc của ta hưng thịnh, phù hộ cho thực lực của ta tăng thêm.
Hắc Phong Vương thân mặc một trường bào màu đen, giọng nói ầm ầm truyền ra bốn phương tám hướng.
Kìa, cống phẩm lên kìa.
Là một gốc hoàng tuyền thảo không tầm thường. Đây là hoàng tuyền thảo, nhưng ít nhất cũng phải có công dụng lực lượng phải đến 800-900 năm. Hắc Phong Vương hai tay nâng hoàng tuyền thảo, sau đó tung về phía Minh Hà. Ở hoàng tuyền Minh Hà, muốn có được lễ vật ở Tiết Thanh Minh, biện pháp hữu hiệu nhất là tế bái cống phẩm kích xù. Đại khái có thể có được đại lễ vật hơn nữa. Đương nhiên, đây cũng là một loại đánh bạc, bởi vì lễ vật đạt được ở Minh Hà cũng chưa chắc đã tốt hơn. Hắc Phong Vương thể hiện ra đây là đánh cược một lần. Hoàng tuyền thảo ném vào trong Minh Hà, nước sông cuồn cuộn nổi lên sóng lớn, một cỗ lực lượng thần bí tràn ngập. Hắc Phong Vương nín hơi chăm chú.
Kìa, đến rồi.
Hai con người sáng lên, Hắc Phong Vương kinh hỉ. Hắn phát hiện ra trên sông Minh Hà có một bóng người từ từ hiện lên. Nhìn thấy một đại hắc ảnh như vậy, Hắc Phong Vương kích động, nhanh chóng suy nghĩ đến liệu rằng lễ vật của Minh Hà có phải là lớn hay không. Cùng lúc này, yêu ma quỷ quái của Hắc Phong Quốc đang trố mắt tò mò xem lễ vật này là gì.
Ê, đó là cái gì? Này, hình như là cái đầu.
Ê, thật sự là cái đầu người.
Này, đúng rồi, ta nhìn ra đấy là cái đầu người. Lễ vật của Minh Hà lại là một cái đầu người.
Đại quân yêu ma quỷ quái kinh ngạc. Này, không phải là đưa lên bộ thi thể chứ? Là bộ thi thể xưng vương sao? Thuộc tính cộng 100. Không lâu sau, bóng đen lộ ra trên mặt nước chính là một người, là Vương Bình. Trong sự chấn động của yêu ma quỷ quái, Vương Bình từ từ trồi lên mặt nước, đi đến phía Hắc Phong Vương nói.
Ta nói, tiểu lão đệ, ngươi có vấn đề gì sao? Tại sao ném linh tinh vào trong sông vậy? Suýt nữa ném vào ta có biết không?
Ê, ngươi ném là cái gì nhỉ? À, là cái này phải không? Vương Bình giơ tay trái, lấy ra một lưỡi búa rất to ở trong lòng sông của Minh Hà.
Ê, là cái này phải không?
Hay là không đúng, là cái này đúng không? Vương Bình giơ lên một lưỡi búa trắng xóa rất to.
Chương 491. Tất nhiên ta chính là...
Hắc Phong Vương đứng ở trên mặt sông, sắc mặt hiện lên một loại ngu ngơ làm cho người ta ngây ngốc, nhìn Vương Bình nổi lên. Không chỉ là hắn, thậm chí bảy yêu ma quỷ quái của Hắc Phong Quốc khuôn mặt cũng rất ngơ ngẩn. Phóng tầm mắt nhìn lại, quả nhiên là ngơ ngẩn cũng đúng thôi.
Hắc Phong Vương ngây ngốc, đây là người sao? Thuộc tính cộng 10. Yêu ma quỷ quái cũng ngây ngốc, Minh Hà là có người sao? Thuộc tính cộng 100.
Ê tiểu lão đệ, tại sao các ngươi không có nói gì vậy? Tại sao không có nói? Này, các ngươi tùy tiện ném đồ, còn đang ngạc nhiên sao?
Vương Bình lúc này nhìn sang bọn họ nói, lập tức bọn Hắc Phong Vương và đại quân yêu ma quỷ quái hoàn hồn.
Là Minh Hà có người, cái này làm sao có thể?
Một tên tà linh trong mắt như muốn trợn lên chấn động.
Đại quân yêu ma quỷ quái chấn động, thật sự là người, chúng ta không có hoa mắt. Ở trong Minh Hà có người nổi lên, thuộc tính cộng 100.
Tất cả yêu ma quỷ quái sống ở Hoàng Tuyền Minh Hà đều biết, ở trong Minh Hà khả năng không có người sống, phàm là vật sống rơi xuống thì chết chắc không nghi ngờ, kể cả vương cũng không ngoại lệ. Ấy thế nhưng bây giờ bọn họ đang nhìn thấy ngoại lệ, có người ở trong Minh Hà vẫn còn sống, lại còn lên nói chuyện với bọn họ.
Hắc Phong Vương chấn kinh, là gặp quỷ, Minh Hà làm sao lại có người như vậy?
Đúng lúc này, ê ai nói ta là người? Ta là thần đó, là thần của Minh Hà. Nói ta là người là dèm pha ta sao? Này, có tin là ta vật chết người ở đây hay không?
Vương Bình quát lên một tiếng, Minh Hà lập tức bùng lên sóng lớn, giống như là thông thiên thú đang há ra cái miệng to. Sóng lớn trăm trượng sôi trào mãnh liệt. Cùng lúc đó, tên tà linh kia giật mình, bị dọa đến nghẹn ngào kêu lên.
Tà linh kinh sợ, mau cứu mạng, ta không muốn chết, thuộc tính cộng 10.
Một màn bất ngờ làm cho người ta giật mình, vốn dĩ còn đang kinh ngạc vì Vương Bình xuất hiện chấn động. Bây giờ, bọn họ thậm chí còn không cả kịp phản ứng. Cho dù Hắc Phong Vương không kịp phản ứng, nhưng hắn cũng không có động. Đây là gì? Đây là Minh Hà, là nơi vương cũng không sống được. Dù sao chết cũng chỉ là một con tà linh thì đâu có gì đáng ngại. Phanh một tiếng, tà linh bị nước sông trồm lên, kéo vào, đến hải cốt cũng không còn. Thấy vậy, bầy yêu ma quỷ quái tê dại cả da đầu.
Yêu ma quỷ quái kinh dị, người kia có thể điều khiển được nước sông Minh Hà, thuộc tính cộng 100.
Bọn chúng rõ ràng trông thấy, Vương Bình vừa dứt lời vung tay, lập tức nước sông cuồn cuộn lên. Rõ ràng là do Vương Bình. Trong lúc nhất thời, bao gồm cả Hắc Phong Vương, tất cả đều tập trung nhìn vào Vương Bình, mỗi một người hãi hùng khiếp vía. Nhớ lại lời Vương Bình đã nói,
Hắc Phong Vương kinh nghi, là Minh Hà còn có thần, thực tính cộng 10. Yêu ma quỷ quái không tỉnh hồn, người kia có thể điều khiển được Minh Hà, không lẽ Minh Hà là có hà thần, thuộc tính cộng 100.
Hiện tại, bọn Hắc Phong Vương cũng không thể hiểu nổi, lắp bắp, là hà thần, hắn là hà thần. Bầy quỷ mí mắt trợn lên, từ xưa tới nay Minh Hà chưa từng xuất hiện hà thần như thế, nhiều lắm cũng chỉ là có trong truyền thuyết. Những truyền thuyết này giống như là truyền thuyết ở nhân gian vậy. Truyền thuyết Minh Hà có linh, thật sự là có thần tồn tại, là hà thần trưởng khống toàn bộ Minh Hà. Tiết Thanh Minh quy định không được sát sinh chính là do hà thần đã lập ra quy tắc. Chỉ là quy tắc này có nhiều người không có tin lắm. Ấy thế nhưng không nghĩ tới quy tắc này lại trở thành sự thật.
Người là hà thần.
Hắc Phong Vương cố gắng kiềm nén cảm xúc. Đương nhiên ta là hà thần.
Vương Bình thiếu chút nữa thốt ra một câu tiếng Anh là of course. Nói xong, hắn nhìn ra ngoắc ngoắc bọn Hắc Phong Vương.
Minh Hà từ cổ tới kim không ai có thể sống được, chỉ có ta là thần của Minh Hà. Ta có thể sống ở Minh Hà, điều này còn không đủ để chứng minh thân phận của ta sao?
Minh Hà ầm ầm rung động, đằng sau lưng của Minh Hà nước cuốn lên cuồn cuộn, phảng phất như đang đáp lại lời Vương Bình nói. Vương Bình bỗng nhiên khuôn mặt cau lại.
À, ta biết rồi, là các ngươi thấy tiếng nói của ta không có vang vọng giống như thần phải không? Được được, đợi ta một chút. Alo, thấy chưa? Ta chính là thần của Minh Hà đó, các người có biết hay không?
Hát Phong Vương kinh dị, hắn thật sự là hạ thần rồi, thuộc tính cộng 10. Yêu ma quỷ quái chấn động, chúng ta gặp được hạ thần của Minh Hà, đây tuyệt đối là thời khắc lịch sử, thuộc tính cộng 100.
Nếu như chỉ bằng lời Vương Bình nói, bọn họ tuyệt đối không tin, thậm chí còn có thể xông lên đánh Vương Bình. Ấy thế nhưng Vương Bình xuất hiện ở bên trong Minh Hà, lại còn khống chế được cả Minh Hà. Nếu như có người nói hắn là Superman thì không cần nghĩ, khẳng định là sẽ một cước đạp bay. Ngươi mà là Superman sao? Ngươi là Superman, vậy ta là Captain Marvel. Ấy thế nhưng nếu như có người nói với ngươi hắn là Superman, đồng thời một đoạn hình ảnh vừa rồi hiện ra, thì khẳng định hắn chính là Superman. Nói đùa, ngươi khẳng định là sẽ kích động lên chụp ảnh selfie cùng với hắn, sau đó post lên Facebook hoặc là WeChat, ta đã gặp được Superman.
Hắc Phong Vương kích động, ta ném ra một cây cỏ, vậy mà lại còn xuất hiện cả Hà Thần, khó tin mà. Đại quân yêu ma quỷ quái đang kêu trời, chỉ một cây cỏ lại đập vào trên người của Hà Thần, thuộc tính cộng 100.
Chương 492, con mẹ nó, thật sự là Hà Thần. Hắc Phong Vương yên lặng, nhất thời nghẹn lời, không biết phản bác ra làm sao. Đại quân yêu ma quỷ quái cũng ngây ngốc, quả thật là chấn động mà.
Yêu ma quỷ quái tràn đầy ngốc, còn mẹ nó chứ, là rất có đạo lý, thuộc tính cộng 100.
Vương Bình nói chúng tim đen của bọn họ, họ cho bọn chúng á khẩu không nói được. Đúng vậy, bọn họ chưa từng đến thế giới của loài người, cũng không biết quá nhiều sự việc của thế giới của loài người. Vì sao lại đi tấn công? Hà Thần nói là bọn họ phải hòa nhã. Hắc Phong Vương há hốc mồm, cũng không biết trả lời như thế nào. Cho tới nay hắn đều tin tưởng là thế giới nhân loại tồn tại, chỉ là bản thân hắn cũng chưa từng đi qua thế giới của nhân loại, chỉ là nghe người ta nói miệng.
Nhưng ở Hà Thần đại nhân, người nói thế giới nhân loại là không có thật, vậy ở nơi trấn thủ, chẳng phải đó là lối đi đến thế giới của loài người sao?
Hắc Phong Vương lắp bắp. Ê, vậy ngươi gặp qua chưa? Này, ai bảo ngươi cái nơi trấn thủ đó là thế giới, là lối vào thế giới của loài người hả?
Vương Bình lập tức hỏi, không do dự. Hắc Phong Vương kinh ngạc lắc lắc đầu.
Ta chưa.
Hắc Phong Vương nghẹn lời, khẳng định là chưa từng đi qua đó. Nếu như ta gặp trấn thủ lối vào, khẳng định là ta đã đến rồi, thuộc tính cộng 10.
Ê, vậy là ngươi chưa thấy qua. Vậy tại sao ngươi nghĩ được rằng thế giới của loài người tồn tại?
Bởi vì khi âm khí bộc phát, có yêu ma quỷ quái và vương của thế giới loài người đến đây.
Hắc Phong Vương đối lý giải thích, hắn nhớ tới sự tình trước đây đã từng xảy ra. Ý nói rất rõ ràng, đã có người của thế giới loài người tiến vào đây, khẳng định là có thế giới của loài người.
Yêu ma quỷ quái ở đâu đến mà bảo là thế giới loài người?
Là ở U Minh Vương Quật.
Hắc Phong Vương đáp.
Là lúc nào?
Là 1-2 ngàn năm trước. Không thì cũng phải đến 1700 năm trước.
Vậy ngươi bao nhiêu tuổi?
Ta 200.
Hắc Phong Vương nói ra, Vương Bình thay đổi bình thản, bỗng nhiên cau mày mắng ầm lên.
Uầy, ngươi có phải là ngu hay không? Ta hỏi ngươi có phải là ngu hay không? Ngươi con mẹ nó mới có 200 tuổi mà ngươi nói với ta về sự tình 1-2 ngàn năm. Này, làm sao mà ngươi lại còn nói đến 1700 năm? Là ai? Là ai? Là đứa nào nói với ngươi? Còn nữa, U Minh Vương Quật kia ta còn lạ gì? Có phải là cái nơi tự thành một giới hay không? Hay ngươi đó uổng công là một vị vương 200 năm, lại đi tin tưởng cái lịch sử quái quỷ gì vậy? Đó là lời đồn. Ngươi tại sao không nghĩ đấy là giả chứ? Này, liệu rằng là có một người nào đó cố tình coi ngươi là tên ngu si, lấn lừa gạt ngươi đó? U Minh Vương Quật tự thành một giới, thậm chí cái lời này có khi cũng là lời chém gió đó. Các ngươi nói láo là lũ nói láo mà. Cho nên U Minh Vương Quật tự phong bế lại, quỷ ở trong đó không có ra được, cho nên cũng không thể đem sự thật bên trong đó nói ra được. Ngươi tại sao không nghĩ như vậy?
ngươi tại sao lại cứ tin là thế giới của loài người tồn tại? Tại sao chỉ vì một cái sự tích 1700 năm trước mà lại tin để cho mình thành thằng ngu vậy? Người nói người đã sống đến 200 tuổi rồi, to đầu như vậy rồi mà tại sao đầu óc chỉ toàn là nước tiểu vậy? Người đi ăn cứt hay sao? Hả? Vương Bình mở miệng mắng một mạch. 200 tuổi, não tàn sống đến 200 tuổi. Hây da, dạ, lại còn một xưng vương chứ vậy mà đi tin người ta dễ như vậy. Ấy da. Toàn bộ quỷ của âm khí của lão Bộc Phát nói sao? Là có thế giới nhân loại sao? U Minh Vương Quật từng xâm lần nhập qua đây sao? Đây là sự tình của 1700 năm trước. Ai biết? Ai biết? Ai đã chứng minh? Hay cũng chỉ là nghe đồn? Ta không hiểu nổi làm sao mà ngươi xưng vương được đây. Hay xem cái đống yêu ma quỷ quái đằng sau ngươi kìa. Hẳn ngươi là vương của một quốc độ. Đấy, một quốc độ đại vương. Ngươi làm sao mà khống chế quốc gia của ngươi đây? Hắc Phong Vương bị mắng đến mặt đỏ bừng. Hắn cũng rất muốn mắng chửi người. Đây là lần đầu tiên từ khi xưng vương tới nay hắn bị người ta chửi cho như vậy, thậm chí chửi đến mức còn không cãi lại được. Thế nhưng bởi vì Vương Bình xuất hiện từ bên trong Minh Hà, cho nên Hắc Phong Vương không qua đó được. Hắn hiện tại muốn mắng chửi người nhưng không thể mắng. Dù sao một đám yêu ma quỷ quái đứng đằng sau, hắn cũng không thể nào mất đi uy nghiêm của một vị vương. Hắc Phong Vương muốn mắng người, còn mẹ nó Hà Thần này thật sự là miệng lưỡi lưu loát, chửi thật là hăng say, thuộc tính cộng 10. Đại quân yêu ma quỷ quái ngây ngốc, là vương của mình bị Hạ Thần chửi, là điên cuồng chửi, thuộc tính cộng 100.
Ây, ta hỏi ngươi, ngươi đã từng thấy qua thế giới của loài người chưa? Hả? Vậy ngươi đã từng nghe qua Hạ Thần chưa? Ngươi nhìn vào kia, Hạ Thần. Này, trước đây chúng ta đâu có tin vào Hạ Thần mà bây giờ Hạ Thần xuất hiện. Ây, Người nói cái gì vậy? Là Hà Thần đã nói còn sai sao?
Tất cả yêu ma quỷ quái và cả Hắc Phong Vương cũng sửng sốt. Đại quân yêu ma quỷ quái kinh ngạc, cái logic này quá bá đạo, thuộc tính cộng 100. Hắc Phong Vương cạn lời. Này, đúng vậy, chúng ta vì sao lại tin tưởng thế giới của loài người mà lại không có tin tưởng Hà Thần? Hà Thần là người của chúng ta mà.
Nước sông của Minh Hà lúc này cũng cuồn cuộn lên, mang theo từng tiếng ầm ầm. Ở bên bờ sông, bầy yêu ma quỷ quái của Hắc Phong Quốc kinh ngạc, bọn họ bị lời này của Vương Bình phá tan suy nghĩ. Bằng việc Vương Bình nói như vậy là rất có đạo lý.
Hay, ngươi còn lời gì muốn nói không, Hà Thiểu Năng Vương?
Vương Bình cũng không có gọi hắn là tiểu lão đệ nữa, mà trực tiếp lấy danh hiệu ấy mà gọi. Sau đó Vương Bình lại nói, ta là Hà Thần, điểm này không thể nghi ngờ. Đúng không? Đây không phải là ta nói nhảm đâu. Ta nói cho người biết rõ.
Hay, ta nếu như không phải là Hà Thần thì làm sao có thể ở đây được? Chẳng qua ta mọi năm không có nổi lên là vì ta là người thích tịch mịch cô độc. Ta không thích ầm ĩ nghe chưa?
Hắc Phong Vương run rẩy. Hắn bị Vương Bình dấy lên cho một cơn giận dữ. Chưa từng có ai có dũng khí mắng chửi hắn như vậy. Thế nhưng nói gì thì nói, Vương Bình nói rất có đạo lý. Thậm chí đến bây giờ hắn đã có chút tin tưởng lời của Vương Bình. Đây không phải là Hắc Phong Vương không có trí thông minh, mà là vì Vương Bình nói quá logic, không hề có sơ hở. Điều mấu chốt chính là Vương Bình đang đứng ở trên mặt sông. Đây là một minh chứng chính xác nhất.
Người nói đúng.
Hắc Phong Vương nở ra một nụ cười méo mó. Hắn thật sự không dám cười. Dù sao đối phương cũng là Hà Thần. Nếu như đắc tội Hà Thần, về sau Tiết Thanh Minh có lẽ đừng mong là có lễ vật nữa. Chương 493. Thừa nhận, ngươi ném cái nào?
Ê, tính ra ngươi còn có chút đầu óc đó. 200 năm sống cũng không có uổng.
Vương Bình gật gật đầu. Hắc Phong Vương biệt khuất. Bình tĩnh, bình tĩnh, không được mắng chửi, không được mắng Hà Thần. Hắn chính là Hà Thần, là Hà Thần đó. Thuộc tính cộng 10.
Hắc Phong Vương trong lòng đang điên cuồng tự thôi miên mình, nhất định là phải bình tĩnh. Đồng thời Hắc Phong Vương cũng đang suy nghĩ đến một việc.
Hắc Phong Vương hoang mang. Hắn bị chủ nhân nói đang hoài nghi thế giới loài người thật sự có tồn tại hay không. Nhiều năm chủ trương tấn công thế giới loài người như vậy, không lẽ là tấn công một cõi hư không hay sao? Thuộc tính cộng 10. Lúc này Hắc Phong Vương, đổi lại nếu như là người chơi game mà nói, chính là đã xâm nhập vào ma chướng, chơi đến mức điên cuồng. Kết quả nửa ngày cũng không có phát hiện ra điều gì cả.
Được rồi, trở về, ta sẽ đến chỗ trấn thủ của thế giới loài người để xem lại tài liệu cặn kẽ của U Minh Vương quật.
Hắc Phong Vương cũng phân phó một tên tà linh ở bên cạnh. Tà linh liên tục gật đầu, sau đó lùi đi. Tà linh hiểu được ý nghĩ của Hắc Phong Vương, cũng không có ý nghĩ cổ quái như vậy, bởi vì ngoại trừ Hắc Phong Vương, tà linh ở đây cũng đều ngờ vực vô căn cứ. Thế giới loài người thật sự tồn tại hay sao? Có phải đó là âm mưu của một đại nhân vật nào đó? Tiếp theo đó sẽ là toàn bộ, tất cả sẽ chìm vào trong những chuỗi âm mưu kinh khủng hay sao? Không lẽ là như vậy sao? Vương Bình cũng không biết, nói ra cái logic nửa thật nửa giả đã có cơ hội lừa dối được bọn Hắc Phong Vương. Ai kêu Vương Bình rất biết lừa dối, thật thật giả giả, làm cho người ta không thể phân biệt được. Thử hỏi, một trương tiền giả đưa khả năng đưa cho ngươi, khả năng ngươi biết, nhưng nếu như trương tiền giả này dùng một nửa tiền thật để làm, vậy là rất khó phân biệt. Cùng lúc đó, Vương Bình thấy Hắc Phong Vương đã chấp nhận thân phận là hà thần của mình, hắn cũng không còn nói nữa. Hắn giơ tay phải cầm hai cây búa vàng và bạc. Vương Bình thuận miệng nói: "Vừa rồi ngươi ném đồ vật xuống Minh Hà, ngươi ném là búa vàng hay là búa bạc vậy?" Trong lời nói của Vương Bình, Hắc Phong Vương cùng bảy quỷ nhìn thấy Vương Bình tay rung rung cây búa. Lưỡi búa bằng vàng, kim quang óng ánh như là thần thánh vậy, có thể làm cho người ta mù đôi mắt. Lưỡi búa bằng bạc, ngân mang nhấp nháy sáng chói như là mặt trăng vậy. Hai lưỡi búa tản ra hạo nhiên chính khí kim sắc và âm khí ngân sắc.
Kỳ lạ.
Đám đại quân chấn động, bọn họ nhận ra chất liệu làm cây búa bằng vàng.
Hắc Phong Vương kinh hãi, thuộc tính cộng 10.
Trước đây, ở bên trong Minh Hà, bọn Hắc Phong Vương nhìn thấy Vương Bình trồi lên đã làm cho chấn động. Lúc này mới nhìn lại cây búa trong tay của hắn.
Đây là vương khí, là vũ khí của vương mới tồn tại, được gọi là vương cốt khí.
Một tên tà linh chấn động, âm thanh rôn rẩy. Hắn đang nói ra chất liệu của hai cây búa trong tay của Vương Bình. Bất kể ở linh dị giới của nhân loại hay là cổ lão âm khí bộc phát, bọn họ cũng đi đánh nhau, không phải toàn bộ là dùng tay chân quyền cước mà cũng vận dụng binh khí. Một binh khí tốt có thể tăng lên chiến lực, cho dù là thời cổ đại. Cổ nhân đánh trận song phương trong tình huống thực lực tương đương, vậy thì binh khí sẽ là thứ đưa đến nguyên tố quyết định. Ở trong lịch sử đã ghi chép, Lữ Bố là mãnh tướng của Tam Quốc, thực lực khả năng là ngang hàng với Trương Phi. Hắn mạnh không chỉ là tự thân, thậm chí là ở con bảo mã xích thố hắn cưỡi và phương thiên họa kích tay hắn cầm. Nếu như không có xích thố, đổi lại là một con ngựa bình thường hoặc là một thanh binh khí bình thường, xem hắn có mạnh mẽ được đến như vậy hay không. Ở trong linh dị giới hoặc là ở âm khí cổ lão bộc phát, xưng vương tồn tại đều có những binh khí thuộc về chính mình, gọi là vương khí. Chất liệu cũng vô cùng đặc biệt, đều là những chất liệu vô cùng chân quý mà làm thành. Xương vương cốt khí để làm ngọc khí, uy lực cực kỳ hung mãnh. Bất quá, người có thể lấy xương vương thi cốt để làm vương khí cực kỳ thưa thớt. Lưỡi búa ở trong tay Vương Bình cảm thụ ra hạo nhiên chính khí bùng phát và âm khí, có thể đoán được đây là vũ khí mà vương đã từng sử dụng. Đồng thời, ở trong tay Vương Bình cầm thứ này là cực kỳ đặc thù, là do vương dùng thi cốt của vương mà chế tạo thành. Hai con người của Hắc Phong Vương lấp lóe tinh quang, ánh mắt nhìn chằm chằm cốt khí ở trong tay của Vương Bình. Yêu ma quỷ quái bình thường nhìn thấy vương khí kia là tỏa ra ánh vàng óng ánh. Thế nhưng Hắc Phong Vương nhìn ra, đây là hai lưỡi búa đặc biệt, là xương gì mà lại có uy năng mạnh mẽ đến như vậy, chỉ có thi cốt của vương mới được như vậy. Là hai vương khí bá đạo như vậy mà lại có thể cầm được trong tay. Hắc Phong Vương chấn động, lại càng thêm phấn khởi. Nếu như
mình chỉ cần tùy tiện có được một lưỡi búa, sau đó luyện chế, chiến lực của mình giống như là hổ thêm cánh, thuộc tính cộng 10.
Hắn biết rõ một vương là đã rất mạnh mẽ, nhưng nếu như có hai lưỡi búa kia thì khẳng định là mình bằng sức mạnh của hai người. Phải biết rõ, ở linh dị giới là mạnh mẽ sẽ xưng vương, ở nơi âm khí cổ lão cũng như vậy. Hắc Phong Vương cảm thụ ra, vương khí ở trong tay Vương Bình không phải là thi cốt đơn giản của vương. Đây cũng không phải là thi cốt của những vị vương mới xưng vương, ít nhất là đã cải biến âm khí đến 40%. Hạo nhiên chính khí cũng phải cỡ đấy mà hóa thành thi cốt. Mỗi một lần chất biến âm khí và hạo nhiên chính khí đối với chúng vương mà nói đều là một lần khảo nghiệm sinh tử. Có lúc biến chất âm khí không thành công sẽ rất nhiều người chết, rất nhiều người vương sẽ phải nằm xuống. Rất nhiều vương thậm chí biến chất chưa được 10% đã nằm xuống, ấy vậy mà đến 40% còn nằm xuống thì cũng thật là đau lòng.
Tiểu lão đệ, mặc dù tài sản của Minh Hà là công cộng, nhưng ngươi cũng không thể tùy tiện ném rác như vậy được hay không?
Lúc này Vương Bình giống như là một vị trưởng bối trách cứ vậy.
Ta đang nói chuyện ngươi có nghe hay không vậy? Đừng có hòng giả câm giả điếc, có thể đem sự tình này gạt đi. Này, có tin đánh cho người đến bố mẹ không nhận ra hay không? Đứa trẻ này hư thật đấy, đến cùng là ném cái búa vàng hay là cái búa bạc vậy?
Nghe đến đây, Hắc Phong Vương lông mày nhíu chặt.
Hắc Phong Vương nóng lòng lựa chọn. Ta nói là búa vàng hay là búa bạc thuộc tính cộng 10.
Hắc Phong Vương cũng không có suy nghĩ nói ta ném Hoàng Tuyền Thảo, bởi vì hắn biết Hoàng Tuyền Thảo giá trị kém xa cái búa kia.
Nào, nói đi, nếu như không nói ta sẽ đem cả hai lưỡi búa này cất đi đó.
Tiểu lão đệ, chuyện gì vậy? Thừa nhận lưỡi búa là người ném khó khăn hay sao? Vương Bình căn bản là không cho Hắc Phong Vương cơ hội suy nghĩ, điên cuồng thúc giục. Cuối cùng, Hắc Phong Vương sợ bỏ lỡ cơ hội, vội vàng lựa chọn.
Hà thần, cây búa màu vàng là của ta.
Âm thanh vừa nói ra, đại quân yêu ma quỷ quái và Hắc Phong Vương hô hấp đều có chút gấp rút.
Hắc Phong Vương kích động, lập tức có thể đạt được vương khí cường đại thuộc tính cộng 10. Đại quân yêu ma quỷ quái hâm mộ. Đại vương vận khí thật tốt, chỉ bằng một gốc Hoàng Tuyền Thảo lại có được vương khí thuộc tính cộng 100.
Lúc này lời của Vương Bình vang lên. Ê tiểu lão đệ, ngươi thật sự là thiểu năng mà. Ngươi có tin hay không? Ngươi rõ ràng là đưa Hoàng Tuyền Thảo ấy thế mà còn gạt ta. Này, ngươi đừng hòng lừa ta, lưỡi búa này là của ngươi chứ, còn lựa chọn cái gì?
Vương Bình nhìn Hắc Phong Vương một chút.
Hay ngươi cho rằng hạ thần là thiểu năng hay sao? Lừa gạt hạ thần hay sao? Về sau ta không cho ngươi lễ vật của Minh Hà nữa.
Dứt lời, Vương Bình chìm vào trong sông. Trước khi đi không quên nhắc nhở một câu.
Ngu xuẩn, đúng là trẻ con mới lựa chọn như vậy. Hay nếu như là ta, ta chọn hết cả hai đó.
Chương 494, sinh không thể luyến. Vương Bình rời đi vung ống tay áo, đi rất dứt khoát, cũng không để cho Hắc Phong Vương giữ lại. Đến cả lễ vật Minh Hà Hoàng Tuyền Thảo cũng cầm đi. Trong chốc lát, Hắc Phong Vương và đại quân quỷ quái giật mình thất thần, bị một câu nói của Vương Bình làm cho kinh ngạc. Cho đến khi hoàn hồn lại, Vương Bình đã biến mất ở trong Minh Hà. Hắc Phong Vương mí mắt trợn lên, cái trán nổi gân xanh, hai con ngươi cảm giác như có hỏa diễm đang thiêu đốt.
Hắc Phong Vương đè nén lửa giận. Còn mẹ nó Hà Thần, ngươi lừa ta, thuộc tính cộng 10.
Hắn xem như đã hiểu, Hà Thần này căn bản là không có ý định cho hắn vương khí, chỉ là muốn lừa gạt hắn một phen. Vì sao? Vì sao lại lừa gạt ta một phen như vậy? Hà Thần, ngươi thật là độc ác mà. Vẫn là nói, có lẽ là tại mình không thành thật. Hắc Phong Vương muốn gầm thét, thật sự muốn ngửa mặt lên trời mà gầm thét, để trút hết lửa giận ở trong lòng. Thế nhưng hắn không dám, hắn sợ Hà Thần nổi giận. Đừng nói, Hà Thần có khi còn đang ngồi xổm ở đáy sông, đang chờ mình, sau khi mắng chửi Hà Thần, sẽ nhảy ra quát lên một câu. Tôn tặc, quả nhiên là ngươi mắng ta chửi ta. Ta đang định rộng lượng về sau tiếp tục cho ngươi lễ vật Minh Hà, nhưng ngươi mắng chửi ta. Vậy ta sẽ nguyền rủa 18 đời tổ tông con cháu của nhà ngươi không có lễ vật của Minh Hà. Đại quân yêu ma quỷ quái yên lặng, mỗi một tên đều câm như hến. Bọn họ nhìn ra được Hắc Phong Vương đang nổi giận, nhưng không có dám nói gì. Nếu như lúc này bọn họ tùy tùy tiện tiện nói một câu, đoán chừng sẽ trở thành lý do để cho Hắc Phong Vương trút giận, xé xác bọn chúng ra. Đại quân yêu ma quỷ quái lạnh mình là do Hà thần kia, hiện tại chúng ta đến cái rắm cũng không có muốn đánh, sợ chọc giận đại vương, thuộc tính cộng 100. Đại quân yêu ma quỷ quái xin lòng thông cảm cho vương, cử toàn bộ quốc lực đến đây tế bái, lại còn mất đi Hoàng Tuyền Thảo, là vậy mà còn chịu nhục nhã, thuộc tính cộng 100. Lúc này đại quân yêu ma quỷ quái cảm khái, thật sự như vậy cũng là rất đau lòng. Ở trong đối tượng yêu ma quỷ quái cảm khái như vậy, còn Hắc Phong Vương chỉ có biệt khuất và lửa giận đùng đùng. Đến mức Hắc Phong Vương đang nghĩ, Hà thần này liệu rằng đã 89/10 là Hà thần, mà câu nói kia liệu có phải là thật hay không? Nghĩ đến đây, Hắc Phong Vương quả nhiên khóc không ra nước mắt. Mình đang yên đang lành như vậy, Hoàng Tuyền Thảo đắt giá như vậy cũng đã ném ra cho Minh Hà, điểm ấy cũng là quá là thành tâm. Trên thực tế, thật sự là bị Hắc Phong Vương đoán trúng. Vương Bình lúc này đang ngồi xổm ở bên trong Minh Hà, nhìn xem Hắc Phong Vương.
Ây, cũng coi như là người tức thời.
Vương Bình cười hăng hắc, không để ý đến Hắc Phong Vương nữa, trực tiếp rời đi, chuẩn bị đi tìm chỗ mới. Rất lâu Hắc Phong Vương cũng không có quay về, một mực đứng ở bờ sông, nhìn ở đó mà xuất thần, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau nữa, Hắc Phong Vương tựa hồ như bùng lên lửa giận, lẩm bẩm rồi lại nén xuống.
Ta hiện tại minh bạch vì sao tiết thanh minh hàng năm có người có lễ vật, có người lại không có.
Đó chính là lòng dạ hẹp hòi, bụng dạ hẹp hòi. Chính là Hà thần này quá là hẹp hòi.
Hà thần lần đầu tiên xuất hiện cũng không có ý định che giấu tung tích. Ta không tin chỉ có ta xui xẻo như vậy.
Người đâu?
Đại vương, ta đây. Người phái yêu ma quỷ quái đi kiểm tra cho ta, để xem còn có yêu ma quỷ quái nào gặp được Hà thần.
Lúc này Hắc Phong Vương trong lòng tràn đầy oán hận. Dùng lời nói của hiện đại mà nói, quả nhiên là sinh không thể luyến. Rời khỏi chỗ của Hắc Phong Vương, Vương Bình cũng không có vội vã đi tiếp tìm người bị hại tiếp theo. Hắn lựa chọn đối tượng đều là những trận doanh muốn đối đầu với nhân loại. Đi dọc Hoàng Tuyền Minh Hà, Vương Bình cũng không hề có chuẩn bị. Tối thiểu là hắn muốn chỉ muốn đơn giản là tìm hiểu những trận doanh của Hoàng Tuyền Minh Hà mà thôi. Mỗi một lần gặp được một vương, Vương Bình cũng không phải là muốn chơi trò như với Hắc Phong Vương, mà đổi một cách chơi khác, cách chơi hoàn toàn không có giống nhau. Tỉ như là chơi trò phá đảo Tarot vậy. Vương Bình lợi dụng cửu tự chân ngôn của mình tạo thành năng lực biến thân, lúc thì trở thành một lão đầu ở sau lưng cõng một cái viên Hoàng Tuyền linh thạch to giống như là một cái mai rùa vậy. Vương Bình cõng Hoàng Tuyền minh thạch xuất hiện ở trên một dòng sông trước mặt của Huyết Minh Vương. Vương Bình cũng bắt chước cố sự phố đảo Tarot. Sau đó Huyết Minh Vương ném cống phẩm vào Minh Hà, Vương Bình tay cầm cống phẩm của Huyết Minh Vương lại xuất hiện. Giống như lúc trước, Vương Bình nói thân phận là Hà Thần, sau đó lại nói ra một đoạn chuyện vô cùng chấn kinh.
Ê chàng trai, cống phẩm của ngươi không tệ. Ta đã báo đáp ngươi, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là ta dẫn ngươi đến Minh Hà Long Cung dạo chơi, để cho ngươi xem phong quang của Minh Hà. Một là ta cho ngươi một cái lễ vật.
Sau khi kinh ngạc, Huyết Hồn Vương nghe vậy kích động không thôi. Mình lại gặp được cả Hà Thần, được Hà Thần hậu ái. Ê, vậy cũng không làm phiền. Xuống Minh Hà Long Cung, ta lựa chọn là lễ vật. Huyết Minh Vương mở miệng. Thân là vương, Huyết Minh Vương cũng có chút cảnh giác, không sai biệt lắm với Hắc Vương. Hắn mặc dù khẳng định Vương Bình là Hà Thần, nhưng cũng không dám quá mức buông lỏng. Mặc dù hắn rất muốn đi xem Minh Hà Long Cung như thế nào, nhưng hắn không có lựa chọn, bởi vì hắn sợ
là một khi nếu như đi sẽ không quay trở lại được. Minh Hà là nơi không thể tùy tiện đi vào được, vạn nhất đi vào rồi không ra được thì làm sao. Minh Hà vốn dĩ là một nơi vô cùng cổ quái. Nghe vậy, Vương Bình gật đầu, đưa cho Huyết Vừa Minh Vương một hộp quà. Đặt được hộp quà, Huyết Minh Vương không kịp chờ đợi mở ra, phát hiện bên trong là một đống bùn cát. Là bùn cát rất phổ thông, bình thường, dáng dấp trông giống như là cứt vậy. Thế vậy, Huyết Minh Vương kinh ngạc.
Huyết Minh Vương nghi hoặc, đây là gì? Là bùn cát hay là phân cứt vậy? Thuộc tính cộng 10.
Ngay lúc này, âm thanh của Vương Bình vang lên. Huyết Minh Vương thuận theo âm thanh quay nhìn lại, thấy Vương Bình đang đeo hoàng tuyển linh thạch ở đằng sau lưng, cởi xuống, quay lưng về phía Huyết Minh Vương, phủi phủi cái mông nói:
Người đó đổ cho hoàng, ta muốn dẫn người đi Long Cổng Trại. Ngươi còn nghi ngờ lão quỷ ta, cảnh giác ha. Ngươi cảm giác là lão nhân gia ta thèm vào hại ngươi sao? Người đó cái tên bệnh đa nghi lại còn muốn đổ tốt, ăn cứt đề. Sau này đừng có hòng mà đòi lễ vật Minh Hà.
Phủi bông một cái, Vương Bình lại tiếp tục cầm sách vở viết viết, giống như là viết tên của Huyết Minh Vương vào trong sổ đen vậy. Không cho Huyết Minh Vương kịp phản ứng, Vương Bình sau đó nhanh như chớp chìm xuống Minh Hà biến mất không thấy. Chương 495, Na Cha, ngươi trả cho ta đi.
Huyết Minh Vương ngây ngốc, ta bị Hà Thần khi nhục, thuộc tính cộng 10. Bảy yêu ma quỷ quái kinh ngạc. Này, là Vương đã bị Hà Thần ghi vào sổ đen, thuộc tính cộng 100.
Cho đến khi Huyết Minh Vương rời đi, hắn cũng không có hoàn hồn. Hắn nổi trận lôi đình.
Này, cái gì vậy? Này, ta muốn đi Long Cung, ta muốn đi Long Cung.
Huyết Minh Vương khóe miệng giật giật, trong bụng tức giận, bởi vì lão tin nếu như mang chuyện này về kể, tuyệt đối sẽ không ai tin hắn cả. Hoàng Tuyền Minh Hà chưa từng có Hà Thần, vậy ngươi nói ngươi gặp Hà Thần, lại còn Hà Thần tụt quần, chổng mông với ngươi, quả nhiên là sỉ nhục vô cùng. Huyết Minh Vương khẳng định, chỉ cần hắn nói như vậy, sẽ có người đáp:
Quay, mặc dù tao là quỷ, nhưng tao muốn nói, có quỷ mới tin lời của ngươi, ngu sao?
Tất cả đám quân lính của Huyết Minh Vương ở đằng sau cũng đang lầm bầm, rì rầm về câu chuyện này. Cuối cùng Huyết Minh Vương cũng đưa ra một mệnh lệnh giống như Hắc Phong Vương. Phái quỷ của mình đi thăm dò xem có ai gặp được Hà Thần hay không, có phải có lựa chọn như hắn hay không. Một ngày tiết thanh minh ngắn ngủi, Vương Bình du đãng dọc theo sông Minh Hà, sau đó biến đổi các hình thái để đóng giả làm Hà Thần, lừa gạt yêu ma quỷ quái kiếm điểm thuộc tính. Cái gì mà kim phủ ngân phủ, cái gì mà ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, cái gì mà phổ đảo taro, cái gì mà mỹ nhân ngư, thậm chí Vương Bình còn biến hóa thành Na Cha, muốn dìm chết chìm toàn bộ Trần Đường Quan. Ở một nơi nào đó của Minh Hà, bờ sông chỗ này khác với những nơi khác, cách đó không xa có một tòa thành to lớn. Tòa thành cao ngất như là núi, uốn lượn xung quanh. Cự thành này chính là lấy đá ở ven bờ Minh Hà mà đáp thành. Nếu như nghiêm túc mà nhìn lại, tòa thành này làm cho người ta cảm giác tâm linh chấn động. Nghiễm nhiên là có một công quốc dựng thành ngay sát bờ sông, lấy bờ sông lập thành ranh giới của quốc gia, cho nên ưu thế của quốc gia này là mạnh hơn một phần. Hôm nay tiết thanh minh, Lê Kính Vương quốc cử toàn bộ bờ sông mọi người đến bờ sông Minh Hà tế bái. Nhưng còn chưa kịp để cho Lê Kính Vương tế bái thì ầm ầm, mặt sông chấn động mãnh liệt, giống như là dã thú đang phát cuồng, điên cuồng xung kích, đập thẳng tới dốc đá ở ven bờ của Lê Kính quốc. Sóng lớn dựng lên cao, oanh minh chấn động như là biển gầm thét phun trào.
Yêu ma quỷ quái của Lê Kính quốc kinh dị, chuyện gì xảy ra vậy? Trước đây nước sông Minh Hà cũng chưa bao giờ mãnh liệt như vậy, thuộc tính cộng 100.
Đúng lúc này, một tiếng vang gầm thét vang lên.
Cho dù là Lý Kính Vương nghe âm thanh này cũng rung động, con người co lại, nhìn chằm chằm xuống Minh Hà. Nước sông cuồn cuộn, có một sinh vật to lớn từ mặt sông xông lên. Tất cả nước sông Minh Hà đây dường như đang sôi sùng sục vậy. Cùng với tiếng vang này, từ trong Minh Hà có ba cột sóng ngưng tụ thành ba trượng cự thú nổi lên mặt nước.
Là rồng, trời ơi là rồng.
Yêu ma quỷ quái của Lê Kính Quốc hoảng hốt, đây là rồng, thuộc tính cộng 100. Lê Kính Vương giật mình, Minh Hà có rồng, thuộc tính cộng 10. Tất cả yêu ma quỷ quái kinh ngạc đến ngây người. Nước sông Minh Hà ngưng tụ thành cự thú, đầu giống như là đầu trâu, lại mọc ra sừng hươu, ở trên đầu lại có râu cá, toàn thân mọc vảy giống như cá, thân thể giống như rắn, lại mọc ra 4 cái chảo, chảo sắc bén như ưng. Nhìn tổng thể hình tượng này rất giống con rồng ở trong truyền thuyết.
Này, đây là chân long sao? Hay là Minh Hà hiển linh?
Nhìn ra, con rồng cự long ngàn trượng từ nước sông ngưng tụ mà thành, yêu ma quỷ quái run rẩy. Chân long ngưng tụ bằng nước sông, tản ra lực lượng thần bí của Minh Hà, giống như là long uy xông thẳng lên 9 tầng trời vậy.
Này khoan đã, ở trên đầu rồng có người. Này, ta có hoa mắt hay không là có người?
Bọn yêu ma quỷ quái cả kinh há hốc mồm. Chân long ngàn trượng ở trên đầu có 3 người đang đứng thẳng. Nước sông Minh Hà quanh quẩn xung quanh bao phủ lấy, giống như chân long này là tọa kỵ uy nghiêm chấn động. Cùng lúc đó, bọn yêu ma quỷ quái chấn động, ở trong lòng sông Minh Hà có người, thì thậm chí tên vương kia cũng giật mình. Vương Bình đã có quen năng lực ngự thủy, lấy nước sông Minh Hà ngưng tụ thành 3 đầu chân long. Lúc này hắn đang đứng ở trên đầu chân long. Yêu ma quỷ quái kinh ngạc, thuộc tính cộng 100.
Các người nghe đây, ta chính là Minh Hà Long Vương, là Minh Hà Thần. Các người mau giao Na Cha ra đây, để cho Na Cha chịu kết cục. Na Cha giết con của ta, ngày hôm nay ta muốn Na Cha chết không yên.
Tiếng vang ầm ầm như sống, tràn ngập uy nghiêm, làm cho thiên địa chấn kinh. Lập tức Lý Kinh Vương và bảy quỷ rung động. Ở trong Minh Hà thật sự là có rồng. Bọn họ biến sắc.
Yêu ma quỷ quái mơ hồ. Cái gì vậy? Là giết con trai của Minh Hà Long Vương, thuộc tính cộng 100.
Vương Bình lại nói,
Lý Tính, giao ra con của ngươi Na Cha, giết tam thái tử của Minh Hà, tôi không thể tha. Nếu như không giao, ngày hôm nay ta sẽ nhấn chìm chân đường quan.
Đến đây, Minh Hà chân long ngửa mặt lên trời gầm thét, múa may long thân vạn trượng. Nước ầm ầm bốc lên, bắn thẳng tới bờ sông quốc gia của Lý Kính.
Yêu ma quỷ quái chấn kinh. Này, quốc gia của chúng ta sắp bị nhấn chìm, thuộc tính cộng 100.
Chương 496. Không mang thai, không đẻ, con cháu đầy đàn. Lý Kính Quốc kinh động. Đây là tình huống gì vậy? Này, con trai của Lý Tĩnh lại giết chết Minh Hà Tam Thái Tử. Lý Tĩnh, này, không lẽ chính là nói Lý Kính Vương sao? Lý Kính Vương làm gì có con trai?
Lúc này, có tà linh nhìn sang vị đại vương của mình, miệng lẩm bẩm. Đại vương, người có hậu đại...
Bọn họ cũng không biết sự tích Na Cha náo biển, mà Vương Bình nhận ra đây là Lê Kính Vương, cho nên mới nhớ đến Lý Tịnh, lại liên tưởng đến việc nhấn chìm Trần Đường Quan, liên tưởng đến Na Cha mới bày ra cái sự tích này. Thế nhưng chuyện này bọn yêu ma quỷ quái của Lê Kính Quốc căn bản là không biết, cho nên bọn chúng ngây ngẩn ra như vậy. Nước sông Minh Hà ầm ầm ngập trời, có suy thế muốn đang nhấn chìm cả quốc gia. Cảm thụ được nước sông như vậy đè xuống một lực lượng thần bí. Lúc này, Lê Kính Vương thầm suy nghĩ.
Minh Hà Long Vương nhất định là có hiểu lầm rồi. Ở quốc gia của ta căn bản là không có con quỷ nào tên là Na Cha. Nói bậy.
Vương Bình quát lên một tiếng trợn mắt. Lập tức, Trần Long kia cũng lộ ra vẻ giận dữ. Trần Long giận dữ gầm lên một tiếng:
con của ta là Tam Thái Tử, chính là bị Na Cha giết chết. Đây lại là khu vực bờ sông Minh Hà, không các ngươi thì là ai?
Vương Bình nói xong vung tay lên, nước sông Minh Hà dâng lên cuồn cuộn, giống như là có một bàn tay khổng lồ, ở trên đó có một bộ thi thể. Ôm lấy thi thể, Vương Bình ngữ khí đau thương, không che giấu được bi thống.
Hey, con của ta mới 7-8 tuổi, vậy mà các người nhẫn tâm giết chết.
Nếu như bọn Trương Hạo thấy cái này, nhất định sẽ nhận ra cỗ thi thể này, đây không phải là Momotaro hay sao? Lúc này, Vương Bình là đang diễn kịch, là Long Vương mất đi Tam Thái Tử bi ai như thế nào, phảng phất là diễn quá sâu.
Con của ta đáng thương, tuổi của ngươi còn chưa đến 2 chữ số đã chết là thảm mà. Na Cha, vì sao ngươi nhẫn tâm như vậy giết chết con ta? Chỉ là vì con của ta chửi Na Cha thiểu năng mà hắn giết con ta. Còn ta vẫn còn là trẻ con, gọi người thiểu năng thì cũng chỉ là trẻ con mà.
Yêu ma quỷ quái khóe miệng co giật. Là Minh Hà Long Vương đau lòng vì mất đi con, cái này hẳn là rất bi thương, nhưng làm sao nghe lại không đúng, thuộc tính cộng 100.
Con trai, ngươi còn nhớ ngươi nói gì không? Ngươi muốn đến bờ sông Đại Minh xem Càn Long và Vũ Hà ngồi xe cáp treo. Bây giờ ngươi mở mắt ra đi, ngươi mở mắt ra đi, ta dẫn ngươi đi xem Càn Long và Hạ Vũ Hà xe cáp treo đó.
Vương Bình khóc lóc ôm Momotaro.
Yêu ma quỷ quái tràn đầy mộng bức. Này, đây là bờ sông Minh Hà, xe cáp treo là cái gì vậy? Thuộc tính cộng 100.
Nói đến đây, nội dung của Vương Bình bỗng nhiên biến đổi.
Con trai đáng thương, ta sẽ báo thù cho ngươi. Ta sẽ giết Na Cha, ta sẽ giết toàn bộ tộc của Na Cha. Ta sẽ tàn sát, để cho toàn bộ quốc gia của Na Cha trốn theo con. Con trai, ngươi an tâm đi, ta nhất định báo thù cho ngươi. Phàm là bất kỳ ai có liên quan đến Na Cha, ta giết sạch toàn bộ, ta sẽ giết. Cho dù hắn là thần linh, chi vương hay là ma hậu, là con riêng của Phật, thần cản ta diệt thần, Phật cản ta giết Phật.
Giờ khắc này, bao gồm cả Lý Kinh Vương, tất cả yêu ma quỷ quái thần sắc đại biến.
Chúng yêu ma quỷ quái sợ hãi, Minh Hà Long Vương đã quá tức giận. Không được, phải tranh thủ thời gian làm sáng tỏ sự tình, nếu không chúng ta sẽ bị cái tên Na Cha thiểu năng này là đem ra bồi táng, thuộc tính cộng 100.
Minh Hà Long Vương,
Tam Thái Tử đã chết, chúng ta cũng cảm thấy rất bi thống.
Lý Kinh Vương vội vàng lễ phép nói, muốn giải thích rõ chuyện Na Cha. Hắn có thể khẳng định quốc gia của mình tuyệt đối không có Na Cha gì cả. Bởi vì lần này cả nước tế bái, hắn đã hạ lệnh không cho phép sát sinh 3 ngày, cho đến Tết Thanh Minh cũng không được sát sinh. Đồng thời, Minh Hà Tam Thái Tử là dòng dõi của Minh Hà Long Vương, giết hậu nhân của nhân vật kinh khủng như vậy, hắn làm sao có khả năng không biết. Thế nhưng không đợi Lý Kinh Vương giải thích:
người bị thống sao? Con của ta chết, ngươi bị thống cái gì? Ngươi và ta đâu có thân quen, cũng không phải là bằng hữu. Con của ta không biết các ngươi thì các ngươi bị thống cái gì?
Vương Bình ngẩng lên hỏi Lý Kinh Vương.
Lý Kinh Vương nghẹn lời: này, ta chỉ là lễ phép hỏi thăm mà, thuộc tính cộng 10. Lý Kinh Vương khuôn mặt quái đản, Minh Hà Long Vương đã mất đi Tam Thái Tử, làm mất đau thương đến hóa điên hay sao? Này, đây là lý thuyết gì vậy? Thuộc tính cộng 10.
Lý Kinh Vương bất đắc dĩ cũng rất đau đầu. Nói ra lời này làm cho Lý Kinh Vương có cảm giác là rất đau lòng, thật sự là đau lòng. Lý Kinh Vương lễ phép:
người tốt, hân hạnh được biết người.
Kết quả, vị kia vừa mới nói một câu, cảm giác như Lý Kinh Vương là muốn phát điên mẹ rồi.
Người nói cái gì? Người bi thống cái gì?
Vương Bình chất vấn.
Lý Kinh Vương khóc không ra nước mắt, Này, cái tên Long Vương này bị bệnh tâm thần sao? Ta lễ phép hỏi mà cứ bắt bẻ ta thuộc tính cộng mười.
Vương Bình vẫn không buông tha.
Ta xem ngươi chính là phụ thân của Na Cha đúng không? Ngươi là Lý Tịnh. Bởi vì con của ngươi giết tam thái tử của ta cho nên ngươi chột dạ đúng không? Ngươi tranh thủ an ủi để lấy hảo cảm của ta đúng không? Quả nhiên là cha nào con nấy mà. Giết con ta lại còn muốn lấy lòng ta. Ý đồ là muốn lấy lòng mà. Bằng hữu như ngươi ta không cần, là ta không cần.
Yêu ma quỷ quái chấn kinh. Sau khi mất đi tam thái tử, nhất định là Minh Hà Long Vương đã bị hóa điên. Thuộc tính cộng 100. Lý Kinh Vương ngây ngốc. Cái gì không có đạo lý mà. Minh Hà Long Vương đã điên rồi. Thuộc tính cộng 10.
Không phải. Minh Hà Long Vương, ngươi nghe ta giải thích. Ngươi khẳng định là nhầm rồi. Ta không có con tên là Na Cha. Bởi vì ta căn bản là chưa có con cái gì cả.
Không có con. Ta hỏi ngươi tên là gì?
Ta là Lý Kinh Vương.
Lý Tịnh Vương. Ngươi là Lý Tịnh đó. Lại còn giả trang cái gì? Cái gì vậy?
Vương Bình nhìn chằm chằm vào Lý Kinh Vương. Lời nói đã thay đổi.
Cha của Na Cha chính là Lý Tịnh. Ngươi có nói ngươi không có con sao? Ngươi giỏi lắm, ngươi hay lắm. Ta đảm bảo Na Cha, này ngươi đừng có dở vờ. Nếu không, ngươi không sợ bị trời phạt sao? Ngươi không mang thai, ngươi không dục, vậy mà còn con cháu đầy đàn là ngươi nói rồi.
Dứt lời, Vương Bình quát lên một tiếng.
Lý Tịnh, ngươi hôm nay hoặc là giao ra Na Cha, hoặc là ta sẽ bắt toàn bộ người của quốc gia ngươi chôn theo con trai ta.
Trần Long quẫy đuôi một cái, sóng lớn cuồn cuộn lên. Lúc này, thời khắc này, thiên địa như ảm đạm thất sắc vậy. Sóng lớn ầm ầm như là biển động mãnh liệt. Lực lượng thần bí của Minh Hà giống như là thủy triều đập vào mặt.
Minh Hà Long Vương, người hiểu lầm rồi. Là hiểu lầm rồi. Ta là Lý Kính Vương chứ không phải là Lý Tịnh. Nghe chỉ là giống giống thôi. Không phải, không phải.
Thấy tốc độ của sóng lớn như vậy, hắn cũng có thể đào tẩu. Ấy thế nhưng người ta nói quốc gia của hắn ở ngay cạnh bờ sông, hòa thượng có thể chạy nhưng chùa miếu không thể chạy. Tình huống này Lý Kinh Vương thật sự là khó xử. Hắn chạy, quốc gia của hắn coi như sẽ tèo. Quốc gia vất vả lắm mới gây dựng lên được, khó giữ được như thế này. Lý Kinh Vương biết Lý Kính Quốc là tâm huyết của hắn. Giờ khắc này hắn cảm giác hối hận, thật sự là hối hận.
Lý Kinh Vương hối hận. Này, tại sao ta lại xây dựng quốc gia ở bờ sông Minh Hà?
Có lẽ là do hắn ham món lợi nhỏ mà lại để ra như vậy.
Ta thật sự không phải là Lý Tịnh mà. Này, dọc bờ sông Minh Hà không phải chỉ có một mình quốc gia của ta, còn có các quốc gia khác. Nói không chừng ngươi đến những quốc gia khác là có đó. Ngươi giết nhầm mà. Hơn nữa, người giết ta cũng không được gì. Ta không phải là Lý Tịnh, người muốn báo thù. Thì Lý Tịnh thật và Na Cha vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Mình Hà Long, người bớt giận. Ta không phải Lý Tịnh, ta là Lý Kính. Là Lý Kính. Ta không có con cái gì cả. Đến cả vợ ta cũng không có.
Lý Kính Vương bắt đầu phát huy cái tốc độ nói nhanh nhất từ khi hắn đẻ ra đến bây giờ. Trong mấy giây hắn đã nói xong mấy câu. Hết cách, Lý Kinh Vương bắt đầu phát hoảng. Hắn không muốn trở thành quốc gia đầu tiên ở nơi này bị Minh Hà diệt. Khẳng định là sẽ làm trò hề cho sử sách. Tựa hồ nghe được lời của Lý Kinh Vương, sóng lớn và thủy triều thối lui. Vương Bình nhìn chằm chằm Lý Kinh Vương.
Người có cái gì để chứng minh người không phải là Lý Tịnh?
Đến đây, Lý Kinh Vương kinh ngạc. Lời này không phải là thế giới của nhân loại. Chứng minh cũng có thể lấy ra thẻ căn cước hay là số tài khoản gì gì. Bởi vì âm khí của lão bộc phát không có cái thứ đồ chơi này.
Lý Kính Vương đau đầu. Ta làm sao để chứng minh mình đây? Thuộc tính cộng 10.
Lý Kính Vương cũng lập tức suy nghĩ.
Mình Hà Long Vương, ta khẳng định ta không phải là Lý Tịnh. Điểm này ngươi có thể tùy tiện bắt bất kỳ một con quỷ nào mà hỏi.
Người nhìn một chút, ta khẳng định là không giống Lý Tịnh mà. Hoặc là người có thể lục soát quốc gia toàn bộ, mặc kệ cho người lục soát, chỉ cần đừng phá cái gì là được, còn tùy tiện, nơi này không có cái tên kia. Bờ dọc bờ sông Minh Hà cũng không phải chỉ có một quốc gia của ta, theo ta được biết còn có ba đại quốc độ, bao gồm cả quốc gia của ta, ngươi có thể tìm thử mà xem.
Đối với giải thích của Lý Kính Vương, Vương Bình giả trang:
ngươi nói cũng có đạo lý.
Lập tức Vương Bình rơi vào trầm tư:
để cho ta suy nghĩ một chút. Lý Tịnh, hey, ta nhớ lúc rảnh rỗi không có việc gì, tay của hắn đều nâng một cái tháp, còn mỗi một ngày gào thét lên là tứ đại thiên vương ở đâu. Còn của hắn Na Cha mỗi một ngày đều mặc một cái yếm đỏ bé bằng cái bàn tay, lộ ra cả con kiêu, cởi chân chạy lông ngông rất dễ dàng nhận ra. À, xem ra là tao oán trách nhầm ngươi rồi.
Lý Kinh Vương buông lỏng: mẹ nó chứ, rốt cuộc ta đã giải thích được. Yêu ma quỷ quái như là xúc động trở về từ cõi chết, thuộc tính cộng 100.
Thấy Vương Bình có chút dao động, Lý Kinh Vương vội vàng cố gắng tiếp tục giải thích. Lúc này muốn xoay chuyển, Vương Bình bỗng nhiên giọng điệu bình thản:
mặc dù ngươi không phải là Lý Tịnh, nhưng ta vẫn muốn nhấn chìm quốc gia của các ngươi.
Bỗng nhiên khí phách của Vương Bình bùng lên kiên quyết, Lý Kinh Vương suýt chút nữa chửi ầm lên:
này làm sao lại có thể diệt quốc gia của ta, ta đâu có phải là Lý Tịnh.
Lý Kinh Vương mệt mỏi: tại sao ta lại ngu dốt xây dựng quốc gia của ta ở bờ sông Minh Hà vậy? Yêu ma quỷ quái khóc không ra nước mắt: chuyện này nhất định là phải thượng tấu đề nghị tất cả các vương không được xây dựng quốc gia sát bờ sông.
Là bởi vì người tên là Lý Kính Vương là cùng với tên Lý Tịnh giống nhau, vậy ta không tìm được cái kia thì ta giết tạm ngươi vậy.
Lý Kính Vương và bầy quỷ thất sắc.
Yêu ma quỷ quái muốn chửi bậy: Minh Hà Long Vương, ngươi bị điên sao? Con trai của ngươi chết mà ngươi lại đánh lung tung như vậy, thuộc tính cộng 100.
Long Vương, người bình tĩnh. Vậy để ta đổi tên là được rồi.
Lý Kính Vương đau đầu: nên đổi tên như thế nào đây? Dù sao tất cả đều là Minh Hà Long Vương, vậy chúng ta đổi tên thế nào đây? Nếu như không phải là trước mắt Vương Bình có thể điều khiển được Minh Hà, hóa thành Hà Thần, có thể sống ở trong Minh Hà, những hình tượng này làm cho Lý Kính Vương cực kỳ kiêng kỵ. Còn nữa, quốc gia của mình ở sát bờ sông Minh Hà, đổi lại là người khác thì cho dù là Thiên Vương Lão Tử đến, Lý Kính Vương vẫn có thể đại khai sát giới.
Vậy ngươi gọi là Tử Vương thế nào? Là ngụ ý muốn giết chết Na Cha Vương có được không?
Vương Bình nói.
Lý Kính Vương ngây ngốc, thuộc tính cộng 10.
Ấy, ta cảm thấy cái tên này không tệ đâu. Này, ngươi vừa rồi chẳng phải là muốn đặt quan hệ với ta sao? Dù sao ta cũng là Minh Hà Long Vương. Ấy, thật không dám giấu giếm, Tiết Thanh Minh là ta đặt ra quy định, chỉ cần ngươi lấy cái tên này, sau đó đi giết Na Cha, về sau ngươi coi như là người của Minh Hà Long Vương ta. Mỗi một lần Tiết Thanh Minh, ta cũng có thể quan tâm đến ngươi hơn một chút.
Vương Bình hững hờ thuận miệng nói, nghe ngữ khí cũng rất là tùy ý, nhưng nghe vào bên tai của Lý Kính Vương như là sấm nổ. Là đặt quan hệ với Minh Hà Long Vương, nay chủ ý này không có tệ. Có lẽ là Lý Kính Vương không tin tưởng, Vương Bình vung tay lên, trong sát na chí bảo ở dưới đáy sông của Minh Hà trồi lên. Chí bảo này rực rỡ muôn màu, Lý Kính Vương và bầy quỷ chấn động. Vương Bình đại thủ bút, Lý Kính Vương không thể không tin.
Được rồi, vậy ta giết Na Cha, ngươi xin thiên vị ta hơn một chút.
Tất nhiên rồi, ta là Minh Hà Long Vương, ta là Hà Thần mà, ta nói lời tuyệt đối giữ lời.
Sau đó Vương Bình đáp rằng muốn tiếp tục đi tìm Na Cha, cũng không thể nào rời khỏi Minh Hà. Trước khi đi, Vương Bình không quên yêu cầu Lý Kính Vương phải chuẩn bị cống phẩm. Ngay trước khi Vương Bình rời đi, Lý Kính Vương hô lên với bảy quỷ xung quanh:
các người lập tức tra cho ta, tìm Na Cha và Lý Tịnh, nếu như tìm được có thưởng lớn, mặt khác di chuyển toàn bộ quốc gia, chúng ta dọn nhà, tuyên bố chỉ cần tìm được ta lập tức đổi tên thành Tử Vương. Chúng ta cũng dọn nhà, dọn nhà.
Quả nhiên, thật sự là rất buồn cười. Một trận oanh oanh liệt liệt như vậy làm cho cả một quốc gia gà bay chó chạy tán loạn. Hết chương 497. Hết tập 69. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.